Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2012. Trung Hoa người ta có một câu ngạn ngữ, đó là trường giang hậu lãng thôi tiền lãng, tức là sống sông trường giang, cái lượng sống sau nó phủ lên và nó nhận chìm lượng sống trước. Ý muốn nói cái gì các vị biết không? Nguyên tắc giữa đời sống đó là thế hệ phía sau họ phải đứng trên vai của thế hệ phía trước để phát triển. Các vị nhìn trong cái lĩnh vực của văn minh xã hội nó là như vậy. Tức là những cái công trình khám phá của người trước, họ chỉ đẩy nó ngang tầm của một chiếc xe cọc cạch chạy bằng hơi nước thôi, chạy bằng than thôi. Thế rồi thế hệ thứ hai họ sẽ chế ra một chiếc xe chạy bằng xăng. Rồi thế hệ thứ ba họ chế ra chiếc phi cơ. Rồi thế hệ thứ tư họ nương với những cái điều kiện phát triển của người đi trước, họ lại chế ra những cái chiếc phi thuyền vượt không gian. Và trong bất cứ lĩnh vực nào xã hội cũng như thế. Nếu thế hệ sau mà không có vươn vai đứng cao thế hệ trước thì xã hội nó tụt lùi, không có cách gì phát triển được cả. Nền văn minh của loài người hay là những đời sống tiện ích chúng ta hiện tại mà có thừa hưởng được như hôm nay là điều đi vào nguyên tắc này. Nếu có một xã hội nào họ cố tình đè bẹp sự tiến hóa loài người, họ bắt xã hội nó trở lui lại 40-50 năm thì người ta gọi đó là những xã hội độc tài, hoặc là những xã hội chậm tiến, hoặc là những thế giới lãnh đạo của những người rất là vô minh họ mới làm được. Bằng không thì xã hội phải tiến bộ thôi. Thì trong đạo cũng thế. Thế rồi mình nhìn trở lại trong đời sống của nhân gian, thưa các vị, thế hệ con em chúng ta mà nếu chúng ta không có làm cho nó phát triển hơn ta, có nghĩa là mình làm thui chột cái dòng chảy huyết mạch của mình. Và cái điều này nó rất là dễ hiểu. Chúng ta thử nhìn một vòng quanh trong xã hội Tây Phương. Người Việt chúng ta đặt chân đến đất nước này, có thể là cái điều kiện tri thức của chúng ta nó hạn hẹp. Thế nhưng mà khi có mặt nơi đây thì các vị đều trải lòng ra để cho thế hệ con em của các vị nó thành tựu được học hàm học vị, nó có công ăn việc làm để nó vươn vai với đời, để nó đi vào rất là nhiều lĩnh vực. Và người ta có một cái tổng kết là chưa có cộng đồng nào thành công như cộng đồng người Việt ở hải ngoại cả. Nơi đất Mỹ, thưa các vị, thế hệ thứ hai thôi là những người con của đất Việt đã thòm thèm bước vô địa vị của những người làm thống đốc tiểu bang. Thế thì các vị hình dung coi là trong tâm thức của người Việt ai cũng thế, cái niềm mong mỏi rất lớn đó là đời mình có thể bị thiệt thòi, có thể bị thua kém, nhưng mà nhất định là thế hệ con em mình nó phải phát triển. Và cái điều này thưa các vị nó rất là hẳn nhiên thôi. Các vị nhìn coi cái cây, nếu qua một năm mà nó không có thể vươn lá, vươn cành, trổ mầm thì cái cây đó nó bị sâu đục thân, hoặc nó bị hư rễ, hoặc nó có sự cố gì đó cho nên nó không thể phát triển được. Thì đời sống loài thực vật một năm nó không phát triển thì cây đó sẽ chết. Đời sống loài người thế hệ thứ hai mà không vươn lên đến tầm cao, đứng trên vai bố mẹ để đưa tay nắm lấy sao trời, thế thì cũng bị thiệt thòi cho một dòng họ đó, một thế hệ đó. Rồi trong đời sống tự thân các vị, nếu trong một đời người mà chúng ta không thể phát triển được thì điều gì phát sinh? Thưa các vị, cái sự tụt dốc của tâm thức, sự tụt dốc của tình cảm, nó phát sinh ngay nơi đời sống của chính tự thân các vị. Nguyên tắc của sự tồn tại nó phải như vậy. Tồn tại không có nghĩa là cái cây nó sinh ra bao cao thì nó còn lại bao cao. Các vị có mặt giữa trần đời này với cái trình độ tri thức như thế, tình cảm như thế, nhận biết như thế, đời sống tâm linh như thế mà các vị dừng lại thì cái điều này nó vô cùng phi lý. Tồn tại có nghĩa là luôn vươn đến, luôn vươn cao, luôn phát triển. Và từ những ví dụ đó thì chúng ta nhìn lại tự thân, thưa các vị, nếu vào cái tuổi già của chúng ta và đời sống tâm thức của chúng ta nó không phát triển, tức là mình vẫn cứ bồn chồn, vẫn cứ bất an, vẫn cứ giận dữ, vẫn cứ thù hận, vẫn cứ sao động giống như cái thở còn 20, thế thì người ta gọi người đó là người chi? Chưa chín mùi, phải không? Chưa già, chưa phải là người trải nghiệm giữa trần thế. Và cái niềm kính trọng đối với thế hệ trẻ, nó sẽ không kính trọng với một người già như thế. Cho nên người già nhất định là họ phải chín mùi về nhiều mặt. Chín mùi mặt đầu dễ thấy vô cùng, đó là chín mùi về hình sắc. Có người già là không chín mùi không? Thưa các vị, không có trái cây nào nó chín mà nó không teo tóp lại, phải không? Nó không có mọng, không có bóng, không có đỏ. Thế cho nên người già mà không da nhăn mặt héo lại thì không phải già. Và dù cho người ta cố tình luyện đan, tức là những ông tiên họ cố tình họ làm cho tuổi trẻ họ nó kéo dài, nó duy trì được vài trăm năm, nhưng mà tóc vẫn bạc trắng, trắng phao thôi. Không ông tiên nào tóc không bạc cả, dù mặt có thể là không nhăn nhau. Đó là điều thứ nhất về hình thức, thì người già bắt buộc phải chín mùi. Điều thứ hai, cái nguyên tắc nó cũng tự nhiên xảy ra là nếu tâm thức các vị mà không chín mùi thì ở cái hướng tích cực thì nó chín mùi về hướng chi? Ví dụ như chín mùi tâm thức của người già đó là càng ngày càng trầm lắng lại, càng ít bồn chồn, không có giận run người. Và nếu các vị không làm cho mình phát triển được hướng này thì càng già người ta càng dữ tợn hơn, càng cay đắng hơn, càng cọc càng hơn. Đúng hay sai? Đúng chứ. Và hai cái hướng này nhất định nó phải tới đây, thưa các vị. Và cái điều rất kỳ lạ đó là càng già càng dữ nếu không khéo tu. Rồi cái phiền não nghiệp chướng của mình, thưa các vị, không khéo tu thì càng già các vị càng phiền não nhiều hơn, càng bất an nhiều hơn, càng lo âu nhiều hơn. Mà cái nguyên tắc như thế thì nó rất là nghịch với một đời sống á. Nó không phải là đời sống thuần, không phải đời sống phát triển hợp lý. Ví dụ như mình nhìn dòng sông vật lý bên ngoài thôi, khi mới rời nguồn, nó đi ngang qua thác qua gờn thì nó làm cái chi? Nó gầm gừ, nó sôi sục, nó cuồng nộ. Khi nó băng qua thác qua gờn thì thưa các vị, nó có tiếng ầm ừ của nó không thấy lường được. Nó va đập vô vách đá, nó soi phủng đất cát. Thế nhưng mà nó gần tới biển thì sao? Thưa, rất là yên ả, rất là trầm lắng, rất hòa bình. Dường như người ta không thấy nó chảy. Các vị nhìn dòng sông đây, ví dụ các vị gần dòng Cửu Long, các vị nhìn thấy khi mà nó gần đổ ra biển rồi thì nó rất là yên bình, nó không thấy cái lượng nước chảy đi đâu cả, nhưng mà nó rất sâu và nó cũng rất rộng. Thì cái nguyên tắc đời sống của chúng ta, nếu chúng ta khéo nuôi dưỡng mình thì thưa các vị, tuổi già nó đi dần như vậy đó, đi dần tới cái độ bình yên, sâu lắng, tĩnh lặng, có nội hàm rất là yên bình của tâm thức người già. Và nếu người già khéo nuôi dưỡng mình được như thế thì các vị sống trong gia đình hay sống trong cộng đồng hay các vị làm bất cứ chuyện chi, các vị là linh hồn của gia đình của các vị. Và thưa các vị, trong một cái đám đình nào, ví dụ như trong chòm xóm ở quê hương Việt Nam mà có ma chay, các vị hình dung là tất cả những người trai trẻ họ lao sao tới, họ không biết làm cái chi cả. Thế nhưng mà nếu có một bà già 70, 80 bà tới thì bà là linh hồn của cái đám đình đó. Bà chỉ đứa này làm cái này, đứa kia làm cái kia. Rồi tối lại bà ngồi lại nơi đó, bà an ủi. Chỉ cần bà có mặt thôi là làm cho cả gia đình người ta đang bối rối kia nó lắng xuống, nó yên xuống, nó tỉnh lại. Cái nỗi sợ sệt bất an của gia đình kia được lấy đi. Thế cho nên nếu chúng ta sống một cách đúng cách, thưa các vị, tuổi già nó đi đôi với cái sự trầm tĩnh, sâu lắng, yên bình. Và nếu các vị là những người Phật tử có tu đó thì tuổi già của các vị là một sự cống hiến rất là lớn cho gia đình của ta, người thân của ta, cộng đồng của ta. Do vì cái trải nghiệm một đời của các vị nó rất là giàu, không có một người nào trên cuộc đời này không là một pho lịch sử dày. Lịch sử của đời người, thưa các vị, nó là một lịch sử rất là sống động và rất thực. Và nếu các vị đã đi ngang qua tầng thế này với một cái tuổi già được chắc lọc lại như thế thì có vô vàn điều thông minh truyền đạt lại cho cháu con. Do vậy cho nên nếu sống một đời sống đúng á, thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là tuổi già là qua trái của sự thành tựu. Thành tựu thứ nhất là thành tựu trải nghiệm đời sống, thành tựu của tình cảm chín mùi, thành tựu năng lực trí tuệ có mặt, thành tựu được sự yên bình. Đó là điều thứ nhất, mình nhìn bằng con mắt đời thường để nhìn. Thế rồi cái nhìn thứ hai, thì các vị nếu mình nhìn bằng con mắt đạo lý, thế thì tuổi già các vị nếu mà nghiệp thiện của các vị mà không có đầy, sự tu tập của các vị mà nó vụng về, thì cái chuyện gì nó phát sinh? Mình lo âu, mình hoảng loạn, mình sợ sệt. Tại vì các vị càng ngày càng bước vào tuổi già, có nghĩa là các vị càng bước gần với cái chết thôi. Thế thì cái nỗi sợ sệt tự nhiên nó có mặt ngay từ tâm thức ta thôi. Còn nếu người nào trong một đời họ đã tu tập, họ đã làm giàu có cái năng lượng lành thiện trong trái tim họ, họ nhìn lại quá khứ họ, nó trải dài là những niềm vui, sự cống hiến, sự hiến tặng cho cuộc đời. Họ có mặt nơi nào cũng làm đẹp cho đời sống. Họ có mặt trong gia đình, họ là món quà của gia đình họ. Họ là người mẹ, hoặc người cha, hoặc là người anh, hoặc là người chị, vô cùng dễ thương. Thế thì đời sống họ trong trái tim nó tràn đầy niềm vui và hỷ lạc. Thế cho nên nhìn quá khứ họ vô cùng an lạc. Rồi từ cái nền của quá khứ an lạc, họ bước vào tương lai cũng bằng một cái niềm vui tràn đầy tâm thức, chứ không có lo âu sợ sệt chi cả. Cái điều kỳ lạ là trong đời sống của chúng ta, cho dù các vị có trốn chạy quá khứ của các vị mấy đi nữa, thế nhưng mà cái giây phút cận tử, nó có một cái điều không ai thoát được, đó là tất cả hình ảnh của quá khứ nó tràn về, nó đi ngang qua tâm thức các vị, nó diễn hành rất rõ. Tôi có những đứa là đệ tử bác sĩ, nó chăm sóc những người bệnh trong nơi sinh hoạt, nó nói cho thầy 100 người đúng hết 100, đó là cái lúc cận tử họ đó, tự nhiên dù người đó lẫn lộn, dù người đó nhớ quên, dù người đó là không còn sự nhận biết gì, thế nhưng mà tới lúc họ gần chết, họ đều có 1 giờ hoặc là 2 giờ đồng hồ họ rất là tỉnh. Và lúc bây giờ chỉ cần hỏi họ thì họ nói cho nghe 5-10 tuổi ra sao, 15 tuổi ra sao, 20 tuổi ra sao, kỷ niệm vui buồn trong đời họ ra sao, nó diễn hành lại như một cuồng phim. Cùng phim thì thưa các vị, ta phải nhìn qua một lượt ta mới nhận diễn ra được đoạn nào của phim là ta bao nhiêu tuổi. Thế nhưng mà tâm thức các vị nó diễn hành nhanh, nhưng mà nó lại rất rõ ràng là khi nào các vị cần lấy ra bất cứ một cái ngăn gì trong tâm thức thì nó liền hiện ra. Điều thứ hai nữa là những cái ấn tượng của các vị đã sống trong một đời, như niềm vui, như nỗi buồn, như sự hối hận, như khổ đau của các vị trong một đời, cái lúc cận tử nó lại hiện ra rất rõ. Thế thì người đó, nếu quá khứ họ chất nặng buồn phiền giận tức bất cam ưu tư sầu muộn, hoặc cái sự căm hận của họ đối với ai, thì những cái đó, đó là những loại hạt giống nó tràn đầy trong tâm thức, nó hiện lên, nó che lấp tất cả những hạt giống khác. Thế thì thưa các vị, nếu trong một đời sống mà chúng ta tu tập nghiệp lành chúng ta đã đầy, thế thì cái lúc mà các vị sắp sửa rời hài tứ đại đó, lòng các vị vô cùng thanh thản, niềm vui nó có mặt tràn đầy trong tâm thức của người sắp sửa rời hài. Và khi ra đi trong cái trạng thái tâm thức nó tràn ngập niềm vui như thế, thế thì cái lúc họ có mặt lại giữa trần gian, họ có mặt lại trong cái điều kiện chi? Tràn đầy hỷ lạc, tâm họ tràn ngập niềm vui. Cho nên họ ghé bất cứ nơi đâu họ có mặt thì cái hoàn cảnh nó phải tốt, chứ không thể hoàn cảnh nó là chiến tranh hoạn họa khổ đau để họ nhăn mặt nhăn mày. Đó là môi trường họ đến, nó phải như vậy. Điều thứ hai, khi họ có mặt giữa trần đời bằng niềm hỷ lạc, cho nên mặt của họ nó không có xấu đâu thưa các vị, nó không có cao có, nó không có khó ưa, mặt của họ nó tràn đầy niềm vui. Điều thứ ba nữa, nó có mặt đó là tâm thức với hình hài là một, thân hình của các vị với thọ mạng nó cũng theo nhau. Người nào nghiệp họ lành thì họ thân tướng đẹp là một, rồi họ có mặt lại thì trong cái điều kiện tật bệnh ít phát sinh là 2, thọ mạng họ dài là 3. Thế cho nên nếu người nào sống một đời sống tốt lành, đời sống nó thiện lành đúng với chánh pháp, thế thì họ trả lời này về cho các buổi thưa các vị, họ không hoảng loạn, không sợ sệt vì nghiệp lành đầy. Điều thứ hai, họ có lại giữa trần gian này thì họ có lại với cái điều kiện môi trường tốt lành, hoàn cảnh thuận lợi, thân tướng đoan nghiêm, hình hài khỏe mạnh. Đó là mình nói cách khiêm tốn, còn nói không khiêm tốn thì sao? Họ xin làm nữ hoàng chứ đâu có phải là người nghèo, rồi xin làm những nơi quyền quý cao sang để kế thừa sự nghiệp chính trị của bố mẹ họ, để có thể chen vai vô trong White House, tức là vô trong Nhà Trắng để làm tổng thống Mỹ với người ta, chứ không phải là làm bần dân bình thường, thưa các vị. Đó là mình nói cái nguyên tắc của đời sống vận hành bắt ta phải như vậy. Và nếu người nào không sống như thế, không có làm tràn đầy mình và không có làm mình chín mùi như thế, thì người đó là chi? Điều thứ nhất là họ vụng về, họ quỷ phá đời sống hiện tại. Điều thứ hai rất là tội nghiệp, tại vì trong một đời sống như nhau, có mặt giữa trần gian, hít thở khí trời như nhau, được nuôi dưỡng bằng những điều kiện như nhau, thế mà rồi anh phung phí một đời anh để anh trở lại trong một cái điều kiện thiệt thòi hơn, thấp hơn, thế thì vô cùng là vô cùng kém thông minh, thưa các vị. Còn mình thông minh thì mình mượn cái bệ phóng này, giống như người ta đặt cái chiếc phi thuyền lên bệ phóng rồi đó, để mình nạp đầy nhiên liệu, thì mình đưa đời sống mình ra ngoại tầng không gian, được bay lên tới sao Hỏa, sao Kim. Còn nếu mình không thông minh thì thưa các vị, cái bệ phóng vô cùng tốt đẹp mà các vị không chịu nạp nhiên liệu, đó là thiện nghiệp của các vị, đời sống tràn đầy phúc lạc tu tập của các vị, thế thì nhiên liệu không có thì cái quả tiễn kia nó đi tới đâu? Không đi đâu được, nằm đó rồi chờ ngày rỉ sét vứt ra thôi. Đó là cái sự thiệt thòi thứ nhất. Nếu các vị không biết thương đời sống mình thì các vị làm cho mình bị thiệt thòi ngay bây giờ và thiệt thòi trong tương lai. Thế là cái điều thiệt thòi ngay bây giờ là cái chi? Thưa các vị, một đời sống như nhau, ta có mặt giữa trần đời 70 năm, 80 năm như nhau. Thế nhưng mà với người kia, đành rằng là quá khứ họ, cái nghiệp họ vuông trồng không phải hơn gì ta, nhưng mà ngay hiện tại thì họ thông minh hơn, họ biết làm tràn đầy đời sống họ bằng thiện pháp, bằng niềm vui, bằng sự tu tập. Cho nên ngay hiện tại họ đã có được niềm vui, loại trừ những cái buồn giận bất an khổ đau trần trọc nơi tâm thức họ, thế thì họ đã lời hơn ta. Dù rằng hoàn cảnh họ giống như mình, dù rằng có khi hình hài họ không có đẹp hơn các vị là chi đâu, họ trong cái điều kiện hình hài đó khuyết tật, thế nhưng mà nếu họ làm giàu có đời sống bên trong họ, thế thì ngay hiện thời họ đã là người có lời hơn ta, có phải vậy không? Còn mình thì mình có một cái điều kiện nó vô cùng thuận lợi hơn người ta, mình hoàn thiện cơ thể mình, mình ở một cái điều kiện nó vô cùng phước lộc như đất nước này, và mình cũng có một cái hình hài nó khỏe mạnh hoàn thiện chứ không đến nỗi bị khuyết tật chi phần nào, thế nhưng mà mình lại đong đầy thân tâm mình bằng bao nhiêu nỗi phiền muộn giận tức bất an lo âu trần lụy, thế thì ngay hiện tiền mình đã thua thiệt vô cùng rồi. Và thua thiệt ngay hiện tiền có nghĩa là trong tương lai các vị cũng sẽ thiệt thòi hơn người ta, các vị làm ăn không có đàng hoàng cho nên các vị lỗ vốn ngay một kiếp này rồi. Do vậy, thưa các vị, nếu người ta khéo thì ngay trong hiện đời năng lực tu của người ta, điều thứ nhất là người ta làm cho đời sống mình nó có lời, điều thứ hai người ta làm cho đời sống tâm linh mình nó vươn lên đến tầng cao bằng cái điều kiện đang có ở hiện tại. Mỗi một quốc gia nó có một cái phước của một cộng nghiệp dân cư. Ví dụ như cùng là những đất nước Tây Phương, nhưng mà không phải là đất nước nào nó cũng có những cái phước nghiệp giống như nhau, thưa các vị. Có những đất nước cái điều kiện hưởng thụ về vật chất, cái tiện nghi của đời sống nó rất là cao, thế nhưng mà về cái lĩnh vực nào đó thì nó không phải là phước, do vì đời sống người ta nó chất nặng những cái căng thẳng lo âu. Rồi có những đất nước cái điều kiện tiện nghi của đời sống thì nó rất tốt lành, nhưng mà tâm thức người ta nó không có chất nặng lo âu, không có chất nặng những điều căng thẳng. Và mình có dịp đi qua Canada, mình nói với những người Phật tử bên Canada, mình nói các anh chị nơi đây là đang sinh trong cái vùng phước địa, tôi chưa cần nhìn đâu xa, tôi chỉ nhìn những cái thùng rác của các anh chị sử dụng thì tôi biết là đất nước này phước địa. Người ta thắc mắc hỏi chứ tại sao, tôi nói là thùng rác ở Mỹ nó to thế này nè, một nhà ba cái thùng rác, mỗi tuần đẩy ra đều đầy cả. Thế rồi cái thùng rác Canada thì nó nhỏ xíu vậy thôi thưa các vị, một tuần đẩy ra thì chẳng có là bao. Thì nhìn cái thùng rác, tức là cái lượng tiêu thụ xài phí, người ta biết rằng đời sống nơi đây nó không có quá đua đòi vật chất, phải không? Cho nên cái mức độ thải ra nó không là bao nhiêu cả. Thế thì cái mức độ người ta tiêu phí, thưa các vị, nó không đến nỗi nhiều và không đến nỗi phí phạm. Nó không làm cho người ta phải căng thẳng, tất tả ngược xuôi, chạy đó chạy đây. Do vậy cho nên cái sự căng thẳng nơi tâm thức của người Mỹ nó nhiều gấp 10 lần, 20 lần so với người Canada. Và người ta tổng kết trên hành tinh này, thưa các vị, không có nơi đâu người ta chết vì bệnh tim nhiều hơn ở Mỹ. Không có nơi đâu người ta điên nhiều hơn nước Mỹ. Và chưa có nơi đâu có nhiều bác sĩ tâm lý trị liệu hơn nước Mỹ cả. Nơi một đất nước nó phát triển về mọi mặt dẫn đầu trên hành tinh này, thế nhưng mà tổng kết về cái số lượng người bị căng thẳng, bị chết vì tình trạng tai biến, thưa các vị, rất là nhiều. Tình trạng tim rất là nhiều. Và do vậy cho nên, thưa các vị, cái phước lộc của từng quốc gia đằng đằng về lĩnh vực vật chất thì nó có giống nhau, thế nhưng mà về cái lĩnh vực tâm thức đời sống thì nó vô cùng khác biệt. Từ những cái điều mình chia sẻ rồi trở lại nước Úc, nói về cái môi trường các vị đang sống, để thấy các vị là những người đang ở trong cái điều kiện của thiên giới. Tôi có nghe mấy đứa Phật tử nó về, nó nói thưa thầy, đất Úc này nó có những cái mỏ radium, tức là cái mỏ làm hạt nhân á. Và nếu người Úc họ chịu khai thác thì giàu không biết cơ mang nào mà nói. Thế nhưng mà người Úc nó không cho phép khai thác, nó bằng lòng đóng tất cả những cái mỏ đó lại. Tại vì những cái thứ đó mà khai thác mà bán ra thì hủy diệt hành tinh này, làm tai họa cho loài người. Tất nhiên là nó bán ra cho các quốc gia khác xài, chứ nó có xài đâu. Thế nhưng mà cái lương tâm nó rất là nhân đạo, thưa các vị, không bán là không bán, không khai thác là không khai thác. Thì ngay cái quan điểm của đời sống như thế này trên những người lãnh đạo đất Úc thì các vị thấy họ vô cùng là nhân ái, vô cùng là nhân bản, có phải vậy không? Rồi các vị nhìn đời sống của người Úc, rồi các vị nhìn đời sống người Mỹ, nếu các vị đối chiếu thì các vị thấy nó rất là khác biệt. Cái sự tất tả ngược xuôi, lo âu, căng thẳng, thưa các vị, dường như nó chỉ bằng phân nửa người Mỹ mà thôi. Thế thì từ cái điều mình chia sẻ, nhìn lại môi trường các vị đang sống, các vị đang sống nơi đâu, trong cái điều kiện phước địa rất là lớn của hành tinh con người, điều kiện vật chất thụ hưởng thì các vị không thua bất cứ quốc gia tiến bộ nào. Nhưng mà về cái lĩnh vực căng thẳng, lo âu, phiền muộn, về lĩnh vực tâm thức thì các vị là những người đang ở trong cái điều kiện vô cùng thuận lợi. Thế rồi thực tế hơn nữa, về cái lĩnh vực an sinh xã hội, thưa các vị, chừng như Úc là một quốc gia tốt nhất, có phải vậy không? Nghe đâu là người già lãnh tiền Úc trên cả 1.000, thì tôi nghe nói tôi cũng mắc ham, tôi phải qua Úc ở mới được. Chính phủ Úc trả tiền cho những người già để các vị làm cái chi? Để các vị làm cái chi? Nếu mà mình vụng á thì chính phủ Úc trả tiền cho mình để cho tuổi già mình cô đơn, héo hắt, buồn phiền, trách cứ, tối ngày nhìn 4 bức tường trắng để cảm thấy nó vô cùng là trống trải. Hoặc là để cho mình moi hết những cái phiền muộn ưu tư của quá khứ, cất chứa trong đáy lòng mình ra để mình gặm nhắm, mình tàn phá mình. Thế thì chính phủ Úc trả tiền cho mình để mình làm cái việc nó vô cùng tội nghiệp. Còn nếu các vị thông minh hơn thì chính phủ Úc trả tiền cho những người già để các vị làm một việc vô cùng lợi ích, đó là các vị đã trải nghiệm đời sống, các vị đã chín chắn đời sống, các vị đã trầm lắng được thân tâm, các vị đã an định, các vị có năng lực lành thiện để tu. Thế thì các vị cả nhất là